Kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì có dịp để học lời Chúa ở trong thơ Roma đoạn 12. Chúng ta học từ câu thứ 9 cho đến câu thứ 14 rồi. Mỗi lần chúng ta học một câu với một đề tài liên quan tới cuộc sống của chúng ta trong cách đối xử với chính mình và với nhau. Chúng ta đã học người tín đồ đối với chính mình phải như thế nào, và chúng ta cũng đã học người tín đồ đối với hoàn cảnh xảy đến cho chính mình ra làm sao. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Nhưng đối với hoàn cảnh cảnh ngộ của người khác, người tín đồ tin lành phải đối xử như thế nào? Đây là một vấn đề rất là quan trọng mà tôi và quý bạn chăm học hôm nay ở trong Roma đoạn 12 câu thứ 15. Câu này ngắn lắm, ai cũng thuộc. Ai mà không thuộc câu này thì phải về học. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Quá dễ và rất ngắn, thưa quý bà, anh chị em. Tôi có đọc một câu chuyện kể rằng có hai thầy thông giáo người Hebrew, tức là người Do Thái, đang đứng trên núi Sion nhìn xem cảnh quan tàn của thành phố Jerusalem. Hai người thấy ở trên vách tường đổ nát có những con chồn cáo chạy qua chạy lại, và hai người nhìn cái cảnh đó, một người bật lên tiếng khóc nức nở, còn một người kia thì cười vang lên. Người này hỏi người kia rằng: tại sao anh khóc? Người kia hỏi lại rằng: tại sao anh cười? Người khóc nói rằng: sở dĩ tôi khóc vì tôi thấy cảnh quan tàn của thành Jerusalem mà tiên tri Jeremy đã nói ở trong ca thương đoạn 5 câu 18. Núi Sion đã trở nên hoang vu, chồn cáo đi lại trên đó. Và tôi thấy lời tiên tri này đã ứng nghiệm hoàn toàn vì thành Jerusalem đã đổ nát và chồn cáo đi tới đi lui. Tôi nên tôi khóc. Nhưng hỏi rằng: tại sao anh cười? Người này nói rằng: tôi cười vì tôi thấy lời tiên tri của Chúa cũng được ứng nghiệm. Chẳng những lời tiên tri của Chúa ứng nghiệm vì Jerusalem sẽ bị hoang tàn, tàn phá, nhưng tiên tri Jeremy cũng nói ở trong Jeremy đoạn 24 câu 6 như thế này: ấy chính vì cớ đó ta sẽ đem họ về trong xứ này lập lên mà không phá đi nữa. Tiên tri đã nói Jerusalem sẽ bị tàn phá, nhưng mà tiên tri Jeremy cũng nói rằng rồi đây Chúa sẽ lập lại Jerusalem, sẽ không còn cảnh tàn phá đó nữa. Vì vậy tôi thấy cảnh này mà tôi cười, vì lời tiên tri cũng sắp ứng nghiệm rồi. Hai thầy thông giáo nhìn cảnh ngộ thành Jerusalem với hai cái nhìn khác nhau. Một người nhìn thấy cảnh quan tàn thì khóc, nhưng người kia thấy lời tiên tri sẽ đến là Chúa sẽ tái lập thành Jerusalem, sẽ không còn quan tàn nữa, thì ông cười. Đó là hai cách nhìn khác nhau của hai người nhìn một hoàn cảnh của thành Jerusalem: người khóc và người cười. Vì vậy mà Phao-lô khi viết thơ cho hội thánh La Mã, ông đã chẳng những khuyên con của Chúa đối với hoàn cảnh của chính mình phải như thế nào, nhưng mà ông còn khuyên con của Chúa đối với hoàn cảnh kẻ khác nữa. Ở trong câu 15 của Roma đoạn 12, Phao-lô nói rằng: hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Khi chứng kiến hoàn cảnh của người khác, của anh em mình. Chúng ta phải hòa đồng vào trong cảnh ngộ của anh em của chúng ta, hoặc vui hoặc buồn, chúng ta phản ứng và đối xử đúng theo như Chúa dạy dỗ chúng ta. Thứ nhất, Phaolô nói rằng hãy vui với kẻ vui. Đối với kẻ vui thì chúng ta là con cái Chúa với nhau, thì chúng ta phải hòa đồng với họ để cùng họ vui vẻ tôn vinh Chúa, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng người đời có nhiều cái khác lắm thưa quý bà anh chị em. Thấy người nào vui thì họ lại ganh tị, lại ghen ghét nữa. Thấy người ta giàu có mà mình nghèo, người ta lại phân bì rồi lại ghen ghét như người đó. Thấy người đó được sung sướng, mình thấy buồn bã, không hòa đồng với người đó được. Thấy người đó thành công mà mình thất bại, lại ghen ghét, lại ganh tị, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng đối với con cái của Chúa với nhau, chúng ta thấy kẻ vui thì chúng ta phải vui với họ. Kinh Thánh dạy rằng hãy vui với kẻ vui. Chúng ta là con cái của Chúa phải ứng xử như vậy, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có khi nào chúng ta thấy anh em có mình và vui sướng mà chúng ta lại ganh tị, lại buồn bã, lại phàn nàn không thưa quý ông bà anh chị em? Hãy vui với kẻ vui. Một lần nọ, Khổng Tử đi chơi ở núi Thái Sơn. Khổng Tử gặp một người tên là Vinh Khải Kỳ, cũng đi ngao du ở ngoài đồng. Vinh Khải Kỳ này mặc áo lông, thắt dây da, vừa đi vừa cầm đàn bầu mà khải đàn hát ca vui sướng lắm. Đức Khổng Tử đến gặp Vinh Khải Kỳ mà nói rằng: tiên sinh có việc gì mà vui như vậy ạ? Vinh Khải Kỳ này nói rằng: thưa Khổng Tử, tôi có ba điều vui. Điều vui thứ nhất là thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh, mà trời sinh tôi ra làm người, linh thiêng cao quý hơn tất cả loài khác, cho nên tôi vui sướng mà ca hát mãi. Điều thứ hai tôi vui nữa là gì Khổng Tử biết không? Người ta tôn trọng đàn ông hơn đàn bà trong thời của chúng ta. Nhưng mà tôi sinh ra là đàn ông, tôi sung sướng quá. Ngày nay có vậy không? Không phải vậy đâu, thưa quý ông bà, cho em đừng áp dụng. Ngày nay là đàn ông đàn bà đều là cao quý cả, không như cái thời của Khổng Tử và Vinh Khải Kỳ đâu. Rồi điều thứ ba, ông nói rằng người ta sinh ra có người bị khuyết tật, bị đuôi, bị mù, bị câm, bị điếc và nhiều tật khác, bị què vân vân. Nhưng mà tôi sinh ra lành lặn, vì vậy mà tôi vui ca hát mãi. Tôi có ba điều vui như vậy, vì vậy mà tôi sung sướng ca hát. Đức Khổng Tử nhìn Vinh Khải Kỳ mà khen: tiên sinh thế là biết cách cư xử ở đời khoan khoái, vui mừng như vậy, tốt lắm. Vinh Khải Kỳ thì nhìn lấy mình mà vui, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng Đức Khổng Tử nhìn Vinh Khải Kỳ, nhìn người khác mà Khổng Tử vui lây, hòa đồng với Vinh Khải Kỳ mà vui nữa. Là con cái của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải hòa đồng vào cảnh ngộ của anh em của mình. Anh em của mình thành công, kết quả giàu có, sung sướng, chúng ta cùng vui với họ. Đừng bao giờ ghen tị, ganh ghét, phân bì. Tại sao Chúa để tôi như cảnh này mà người khác như vậy, rồi chúng ta ganh tị, phàn nàn? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy vui với kẻ vui là như thế. Ở trong Philip đoạn 4 câu thứ 4 thứ 5 nói gì? Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tức là trong cảnh ngộ nào chúng ta cũng vui mừng. Nhưng mà đối với người khác họ vui, chúng ta cũng vui với họ. Rồi ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 16, 18 nói gì? Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm làm việc gì thì cũng phải tạ ơn Chúa. Hãy vui mừng mãi mãi là có cái Chúa, chúng ta phải vui mừng. Thưa quý ông bà anh em, không có gì làm cho chúng ta buồn thảm được cả, phải không? Thưa quý ông bà anh em, thấy anh em khác chúng ta vui mừng, chúng ta cùng vào trong cái hoàn cảnh của họ, chúng ta cùng hòa đồng với họ, cùng vui mừng với họ. Không có gì mà dập tắt cái niềm vui mừng của các Chúa có được. Không có cái gì mà làm chúng ta sợ ngã hay là buồn phạt, phiền phàn nàn cả, phải không thưa quý bạn chị em? Chúng ta hãy vui mừng ở trong Chúa luôn luôn. Người có cái của Chúa phải loại bỏ cái tánh ích kỷ, ganh tị, phàn nàn, ghen ghét, nhưng phải yêu mến lẫn nhau và vui mừng, chia sẻ niềm vui của nhau ở trong Chúa. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em đối xử với nhau vui mừng, chia sẻ với nhau trong tình thương của Chúa như thế. Đức Chúa Giêsu là đấng để lại cho tôi và quý ông bà anh chị em gương mẫu vui với kẻ vui. Một lần nọ Chúa đi dự đám cưới tại Cana. Một người đi dự cái đám cưới là cái niềm vui của gia đình của người ta. Chúa chia sẻ niềm vui mừng với họ. Người ta có vui, Chúa đến dự chung vui với họ. Và đặc biệt khi Chúa dự đám cưới này, cái gì xảy ra quý bạn chăm chúng ta đều nhớ, là đang khi dự tiệc thì hết rượu. Một đám cưới mà hết rượu đãi khách như vậy thì khách đến dự họ thấy sẽ phàn nàn, họ trách móc lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Trước hoàn cảnh này Chúa Giêsu làm gì? Ngài đã quá nước thành rượu để cho không bao giờ thiếu rượu, niềm vui ở trong đám cưới này vẫn mãi mãi. Chúa chia sẻ niềm vui khi đến dự đám cưới, và Chúa Giêsu cũng chia sẻ niềm vui với họ khi họ thiếu thốn, Ngài làm cho họ niềm vui vẫn kéo dài, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tôi và quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa, đối với hoàn cảnh của người khác, đối với hoàn cảnh của anh em của mình trong hoàn cảnh vui thì chúng ta hãy vui với kẻ vui. Như thế mà Phao-lô đã khuyên vậy, thưa quý ông bà anh chị em, ở trong hội thánh của Chúa phải giữ cái niềm vui chung với nhau. Không ai phàn nàn trách móc ai, không ai ganh tị ai. Mỗi chúng ta đều hòa đồng với nhau trong niềm vui để chia sẻ với nhau niềm vui ở trong Chúa, thưa quý bà, anh chị em. Nhưng đó chỉ là một phần. Phần thứ hai, Phao-lô khuyên quan trọng lắm, thưa quý bà, anh chị em. Hãy vui với kẻ vui. Rồi gì nữa? Hãy khóc với kẻ khóc, thưa quý bà, anh chị em. Nếu anh chị em chúng ta có hoàn cảnh đau buồn nào, thiếu thốn nào, buồn bã nào, nghèo thiếu nào, chúng ta phải cùng chia sẻ với nhau, cùng khóc với kẻ khóc, thưa quý bạn chị em. Nếu có những đau buồn nào, chia ly nào mà anh em chúng ta gặp phải, là con cái của Chúa chúng ta phải chia sớt cái niềm đau với nhau, khóc với kẻ khóc với nhau, thưa quý bà anh chị em. Trong tháng Giêng và tháng 2 đầu năm 2018 này có nhiều cái đau buồn xảy ra lắm, phải không thưa quý bà anh chị em? Trong hội thánh chúng ta có một số gia đình đã có thân nhân của mình qua đời hoặc về với Chúa. Chúng ta đã chia sẻ với nhau, an ủi với nhau, cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ đức tin cho nhau. Đó là chúng ta khóc với những kẻ khóc, thưa quý bà anh chị em. Trong tháng 2 vừa qua có nhiều tin buồn lắm. Tin thứ nhất là gì? Là giáo sĩ Thomas Sibbins, tức là mục sư Tôn Thất Bình mà chúng ta quen biết, đã đến đây giảng dạy cho chúng ta nhiều lần lắm ở tại Âu Châu nữa, thưa quý bà anh chị em. ông đã về với Chúa, để lại cho chúng ta một di sản rất là lớn lao. Ông đã đem hàng ngàn người trở lại với Chúa và đã huấn luyện chúng ta trở thành người hầu việc Chúa, hộ dụng cho ngày nay. Tôi nhớ ơn ông nhiều lắm. Ông là bậc thầy của tôi. Ông đã dự ngày tôi được phong chức mục sư với tính cách là hội trưởng của hội truyền giáo. Tôi nhớ ông mãi và tôi đã tiếp ông nhiều lần, thưa quý bà anh chị em. Rồi cái người thứ hai nổi tiếng nhất thế giới mà 10 đời tổng thống Hoa Kỳ đều rất tôn trọng, ông thường cầu nguyện cho người đó khi ngài nhậm chức, đó là mục sư Billy Graham. Chúng ta biết là mục sư Billy Graham là một người đã nổi tiếng trên thế giới này, nhiều lần được đứng từ 1 cho tới hạng 10 trên thế giới nhiều năm lắm, thưa quý bạn xem, là những người được nổi tiếng thế giới như thế. Ông đã về nước Chúa và đám tang của ông đã tổ chức, chúng ta đã theo dõi, chúng ta thấy đã để 2 ngày ở tại Hạ viện Hoa Kỳ, ở tới đó cho nhiều người đến, có cả tổng thống đồ đến để thăm viếng nữa ở tại đó. Chúng ta cũng chia buồn với gia đình của ông. Tôi cũng đã gửi thơ cho gia đình của mục sư Tôn Thất Bình, cũng chia thay mặt hội thánh chúng ta cũng chia buồn. Rồi còn gì nữa? Có nhiều giáo sĩ khác cũng từ từ qua đời. Giáo sĩ ở tại Việt Nam đã trở về Mỹ, như là giáo sĩ KT là giáo sĩ đã giữ cái nhà thờ quốc tế tại Sài Gòn. Rồi giáo sĩ kế tiếp là Phí Thế Bình, là người đặc trách cho thiếu nhi, và tôi đã đến nhà thăm và cũng ăn chung ở tại đó. Ông cũng đã qua đời. Rồi chị của Út Một, nhất là ngày hôm qua lễ an táng của một đứa cháu rể của tôi tại Hoa Kỳ, mới 34 tuổi rưỡi mà thôi, đang ngủ thì qua đời. Chúng tôi cũng phải chia buồn với nhau, khóc với kẻ khóc, thưa quý bạn cho em. Chúng ta chia sẻ niềm đau đớn với nhau. Khi nghe một người nào ở trong hội thánh của chúng ta có sự chia ly với gia đình của anh em, người thân của mình, chúng ta cần thông cảm, chia sẻ với nhau, chia buồn với nhau là quý lắm. Ở tại Paris có một lần tôi thật là buồn. Có một người qua đời, tôi đi hành lễ. Mà quý ông bà biết buổi lễ hành lễ này có bao nhiêu người dự không, thưa quý ông bà chăng? Có 5 người. Thân nhân của họ có 2 vợ chồng và 1 đứa con. Bên hộ thánh thì có tôi đi một bà tín đồ già nữa đến hành lễ. Dầu hộ thánh có hay, nhưng mà vì phải đi làm cho nên ít người đến tham dự, thưa quý bạn chăm. Và tôi hành lễ lần đầu tiên trong đời tôi chỉ có 5 người mà thôi. Chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhau, chia sẻ với nhau trong những cái nỗi buồn, khóc với kẻ khóc, thưa quý bà anh chị em. Có một bé gái nọ mới 7-8 tuổi mà thôi. Một lần nọ có một gia đình ở gần đó có một em bé 8 tuổi bị tai nạn mà chết. Em bé này đi qua nhà của mẹ em bé đó thăm viếng, rồi trở về. Người cha hỏi rằng: con đi đâu vậy? Đứa bé này nói rằng: thưa cha, con đi qua nhà của mẹ của bạn con. Người cha hỏi: làm gì? Để chia buồn với gia đình đó. Người cha nói rằng: con còn nhỏ quá, con chia buồn làm sao, con nói gì? Đứa con này nói rằng: thưa cha, con không nói gì được cả. Con chỉ ngồi vào trong lòng của bà mẹ của bạn của con đó mà con cùng khóc với bà đó. Đó là cách khóc với kẻ khóc đó, thưa quý bà anh chị em. Khóc với kẻ khóc. Và khi nào chúng ta khóc với kẻ khóc đó, chúng ta mới tỏ ra mình thật là một người bạn thân thiết, yêu quý, một người thân thương đối với những gia đình đó, phải không thưa quý bà anh chị em? Có một người da đen nọ, có một người dì qua đời. Một người bạn thân gọi điện thoại với người da đen đó nói rằng dì Lucy của chị đã vừa qua đời, chắc là chị buồn lắm phải không? Chị là người thân thiết bạn thân, tôi thấy chị vui cười với cái chị dì Lucy đó mãi mãi, chắc là thân thích lắm. Nhưng người này nói rằng vui cười với người khác không phải là thân thích đâu, nhưng mà khóc với người khác mới thật sự là người bạn thân thích. Người này nói rằng chỉ những người nào thân thiết nhất mới có thể khóc với kẻ khóc được, thưa quý bà anh chị em. Và đối với chúng ta cũng vậy, khi chúng ta thương ai, chúng ta mới khóc với người đó. Khi từ giã những người đó, hoặc là khi từ biệt những người đó, chúng ta phải khóc như vậy, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy chúng ta cần phải khóc với kẻ khóc. Tôi đọc một tin tức trên tờ báo mà tôi thấy buồn quá. Buồn sao? Khi Kim Jong Un là chủ tịch nước ở tại Triều Tiên qua đời, người ta dành một những ngày quốc tang rất là lớn. Và trong những ngày quốc tang đó, người ta ra lệnh rằng nếu người nào mà không khóc á, thì sẽ bị đi học tập 6 tháng ở trong trại cải tạo. Lạ không? Khóc mà cũng phải bắt buộc khóc, nếu mà không khóc thì bị ở tù 6 tháng đi học tập cải tạo. Ép quá phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đó không phải phát xuất từ tình thương. Khi tôi và quý ông bà anh chị em phát xuất tình thương thì chúng ta sẽ khóc với kẻ khóc thật sự từ tấm lòng của mình, với lòng yêu thương chia sẻ với người đó. Một lần nọ khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ thì Ngài hay tin rằng người yêu dấu của Chúa Giêsu là Lazarơ, bạn của Chúa Giêsu, đã bị đau nặng. Và người nhà báo tin rằng mời Chúa Giêsu về với hy vọng là Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho Lazarơ. Nhưng Chúa Giêsu ở chậm lại 2 ngày và Lazarơ đã chết và chôn trong mồ mả 4 ngày rồi. Chúa Giêsu trở về Bethany để viếng thăm. Mary và Ma-thê gặp Chúa Giêsu và nói rằng: Chúa ơi, nếu có Chúa tại đây thì anh tôi không chết. Bây giờ anh tôi chết rồi. Rồi bà khóc hòa. Chúa Giêsu đi ra phần mộ, thấy người ta khóc rồi, Chúa Giêsu làm gì thưa quý bạn chứ? Chúa Giêsu khóc. Và nhiều người ra rằng nói kìa, người yêu Lazarơ là giường nào? Chúa yêu Lazarơ trong cái hoàn cảnh đó, gia đình đó mà Chúa khóc với những người khác, khóc với những kẻ khóc, thưa quý bà anh chị em. Một lần khác Chúa Giêsu đi đến thành Jerusalem. Chúa Giêsu nhìn thành Jerusalem mà khổ đau mà Chúa khóc. Bởi vì Chúa biết rằng rồi đây thành Jerusalem này sẽ bị hủy diệt, thành ngay cái đền thờ cũng không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá khác. Và Chúa Giêsu đã muốn kêu gọi dân chúng thành này để trở về Đức Chúa Trời, ăn năn tội để được sự tha thứ, để được giải cứu, như gà mẹ ấp con mình ở dưới cánh, nhưng mà họ đã từ khước. Cho nên Chúa Giêsu đứng trước thành Jerusalem, Chúa khóc về thành, thưa quý bà anh chị em. Chúa cảm thông với dân thành Jerusalem, Chúa yêu thương thành Jerusalem, Chúa khóc. Chúa khóc với kẻ khóc, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy là con gái của Chúa, chúng ta chẳng những là vui với kẻ vui, nhưng mà Phao-lô còn khuyên tôi và quý ông bạn chị em phải chia sẻ niềm đau với nhau, chia sẻ nỗi buồn với nhau trong một hoàn cảnh để chúng ta cùng khóc với kẻ khóc. Ông Phao-lô được an ủi nhiều lắm khi ông đi tới tại thành Cô-rinh-tô để hầu việc Chúa. Ông đã bị áp lực ở bên ngoài, bị bắt bớ. Ở trong hội thánh thì cũng không vừa gì, ông gặp nhiều khó khăn quá. Rồi khi ông ra khỏi Cô-rinh-tô, ông viết một bức thơ cho hội thánh Corinto, và ông đã bày tỏ cái sự đau buồn mà có thể chúng ta biết rằng ông quở trách rất là nặng nề. Quý bạn chăm đọc Corinto thứ nhất. Nhưng khi ông viết thơ Corinto thứ hai thì ông nói rằng ông được an ủi lắm. Vì khi bức thơ thứ nhất tới, ông tưởng đâu rồi họ sẽ chống đối ông, nhưng mà họ ăn năn. Khi ông Tích đem cái tin tức về họ đã ăn năn thì ông vui mừng lắm. Và ông nói rằng họ đã đau buồn và khóc với ông trong cái hoàn cảnh mà ông móc trách móc họ như vậy. Họ đau buồn, họ ăn năn, họ khóc lắm. Và vì vậy mà ông nói rằng ông được an ủi lắm. Khi tôi và quý bạn cho em thấy cái hoàn cảnh đau khổ của người nào, chúng ta chia sẻ, chúng ta chia sớt với nhau cái niềm đau gánh nặng của anh em chúng ta, thì chắc chắn được an ủi lắm, phải không thưa quý bà anh chị em? Chúng ta là con dân của Chúa ở trong hội thánh, là con một cha ở trong gia đình. Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải yêu thương nhau, chúng ta phải chia sẻ với nhau trong một hoàn cảnh của anh em chúng ta. Đừng đứng xa rời, đừng vô tình, nhưng hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc, thưa quý bà anh chị em, như lời Chúa dạy tôi và quý bà anh chị em, để chúng ta cùng nâng đỡ đức tin với nhau trong tình yêu của Chúa, được bước đi trong một hoàn cảnh không bao giờ sờn bước lui bước trong đức tin, nhưng mà cứ tiến tới trong Chúa. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em chúng ta học bài này, dầu là ngắn ngủi, cho chúng ta biết yêu thương anh em chúng ta, hòa đồng trong mọi hoàn cảnh, vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc, để rồi chúng ta, anh em chúng ta cùng ôm nhau trong tình thương của Chúa, dẫn dắt nhau trên thiên lộ đi đến ngày gặp Chúa của thế Giêsu chúng ta, vui thọ trong ơn Chúa của Chúa. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn cho em thật nhiều. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.